xem những gì đang diễn ra ở Trung Đông. Và tôi tin tất cả các anh em cũng đang theo dõi tin tức những gì đang diễn ra ngày hôm nay, đặc biệt là chiến tranh ở Israel chống lại tất cả các quốc gia bao xung quanh Israel: Iran, Lebanon, Syria, Yemen, ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng có liên quan, và tất cả mọi người đều có liên quan. Và ngay cả thế giới cũng vậy. Anh em có thể thấy cả thế giới đang nổi dậy chống lại người Do Thái. Chủ nghĩa bài trừ người Do Thái đang khôi phục. Mặc dù nó chưa chính xác là cuộc thử nghiệm chính xác của Ezekiel 38, nhưng mà nó là một cái điềm báo trước, là một cái bước tiên phong. Chúa chắc chắn đang cho chúng ta thấy rằng cái thời gian cuối cùng này rất là gần. Chúng ta nên nói gì? Chúng ta có thể nói gì? Chúng ta cần phải thức dậy. Chúng ta cần thức dậy. Đây là lời cảnh báo tất cả chúng ta. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với nhiều thánh đồ rằng chúng ta cần chú ý hai cái phần ở trên thế giới này về những gì đang diễn ra hôm nay. Một là Israel ở Trung Đông và thứ hai là nước Mỹ. Mặc dù những cái phần khác của thế giới cũng như châu Âu cũng đang gặp có vấn đề, mọi nơi đều có vấn đề. Tuy nhiên, hai nơi này là hai nơi quan trọng nhất để chúng ta quan sát và nhận biết điều gì đang diễn ra. Như tôi đã nhắc về những điều diễn ra trong tháng này, có cả ba lễ đều diễn ra trong tháng này. Ba lễ cuối: lễ thổi kèn, lễ hòa giải và lễ liều tạm. Và nhiều điều đang diễn ra ở bên ngoài cái trí tưởng tượng của chúng ta. Chúa đang thổi kèn để cảnh báo chúng ta, cho chúng ta biết rằng Ngài rất gần đến, rất là gần. Âm thanh của tiếng kèn để cảnh báo mọi người. Liên quan tới những cái sự kiện ngày nay cho biết rằng Chúa Giêsu sắp trở lại. Tôi tin nhiều người tín đồ không có tin rằng Chúa Giêsu sắp đến, vì 2000 năm đã trôi qua sau khi mà Chúa thăng thiên lên ngai vàng ở trên thiên đàng. Tín đồ chúng ta đang ngủ mê và mọi người đều nói rằng Chúa Giêsu đang đến, nhưng mà 2000 năm qua rồi, Ngài đâu có ở đây đâu. Với tôi tin rằng có một người số tín đồ đang mong đợi Chúa Giêsu trở lại. Họ đang nói về nó. Họ thực sự nói về nó. Cũng nhiều tín đồ đang nói về Chúa tái lâm. Và ngay cả ở nước Mỹ ở đây, chúng ta có thể thấy rằng đây là cái nền dân chủ sắp kết thúc rồi. Tôi tin mọi người đang sống ở nước Mỹ này có thể thấy điều này đang xảy ra ở trước mắt chúng ta. Nó bắt đầu với vào năm 2014, khi Chúa cho chúng ta thấy trong sách Daniel rằng là sự kết thúc của nền dân chủ đã sắp gần. Tôi không cần phải nhắc lại những gì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại cho anh em thôi. Từ năm 2014 tới năm 2024 là 10 năm rồi, phải không? 10 năm đã trôi qua rồi và có nhiều sự kiện đã diễn ra. Anh em có nhớ năm 2016 khi mà bầu cử ở nước Mỹ, Chúa đã nói cho ông ta nói rõ rằng Trump sẽ thắng. Nhiều người đã không tin điều đó, thậm chí một số người còn cầu nguyện cho Hillary Clinton chiến thắng nữa. Nhưng mà thật ngạc nhiên cho tất cả mọi người, Trump đã thắng cuộc bầu cử. Đó là một cái biến cố rất là ngạc nhiên. Và sau đó Chúa đã bày tỏ chúng ta thấy rằng Trump chính là vua Siru của thời hiện đại mà Esai 45 nói đến. Chủ nghĩa toàn cầu muốn tiêu diệt nước Mỹ. Vì nếu không có tiêu diệt nước Mỹ thì chúng không thể nào thống trị cả thế giới được. Và ở đây có một ai đó tới muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bây giờ tất cả anh em có thể hiểu được tại sao mà họ ghét ông ta. anh em thử tưởng tượng xem nếu người là người đàn bà đó mà chiến thắng sự bầu cử thì điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mà chưa tới lúc, cho nên Đức Chúa Trời đã dùng Trump. Chúng tất cả chúng tôi làm chứng về cái 4 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ làm tổng thống của Trump. Họ đã thử mọi cách để ngăn cản Trump, thậm chí muốn loại bỏ, truất phế Trump nữa. Họ đã làm tất cả gì mà họ có thể làm. Họ đã thất bại. Họ không thể làm được gì cả, họ thất bại. Và trong lúc bầu cử năm 2020, họ đã đánh cắp nó. Họ đã lừa. Họ đã gian lận. Đảng Dân Chủ đã gian lận. Tóm tắt lại, đó là một lịch sử. Tôi chỉ có lặp lại lịch sử cho anh em thôi. Trump cho phép xảy ra để phơi bày nó cho người ta có thể thấy rõ điều đó. Bởi vì cả truyền thông chính thống đang nói dối. Họ truyền thông đã bị mua, cái bọn chủ nghĩa toàn cầu mua chuộc. Cho nên phần lớn người ta, ngay cả Mỹ và cả thế giới, họ tin vào truyền thông chính thống nói chống lại Trump, tin vào những điều nói dối trá mà truyền thông nói dối. Có nhiều điều đang xảy ra rất là nhanh chóng. Chúa đang cảnh báo chúng ta. Nhiều người đang nói về lễ thổi kèn, cảnh báo chúng ta. Thậm chí một số người cơ đốc nhân còn nghĩ rằng sự cất lên sẽ diễn ra vào dịp lễ thổi kèn vừa qua. Nhưng mà nó đã không có diễn ra. Nhưng nó nên là một lời cảnh cáo dành cho tất cả chúng ta. Đặc biệt là cái đây vài tuần qua, anh em biết điều gì xảy ra phải không? Họ thậm chí muốn loại bỏ Trump, ám sát Trump. Tôi thấy một số thánh đồ ở Singapore. Anh em có đọc tin tức về điều gì đã xảy ra không? Anh em có đọc phải không? Ở Bangkok thì sao? Anh em cũng có đọc phải không? Họ đã hai lần cố gắng đã ám sát Trump, để cố ám sát Trump. Nhưng mà chắc chắn sẽ còn nhiều cái lần cố thử khác nữa. Tại vì họ tìm mọi một cách để ngăn chặn ông, nhưng mà không được. Cho nên họ phải dùng cái biện pháp cuối cùng để loại bỏ Trump. Có nhiều điều đang diễn ra. Chúng ta thấy rằng thời gian Chúa chúng ta trở lại rất là gần. Rất là gần. Và trong ánh sáng của sự cảnh báo này, với lễ thứ hai, đó là lễ hòa giải, còn gọi là ngày chuộc tội. Tôi đã không có cơ hội để chia sẻ về sự hòa giải này ở Hàn Quốc phải không? Anh em đã hỏi tôi cái sự hòa giải này. Vào ngày hòa giải, Chúa cho chúng ta biết, lễ hòa giải cho chúng ta biết rằng phải cách chuẩn bị để đón Chúa tái lâm như thế nào. Phaolô nói trong Côrintô nhì đoạn 5, phải được hòa giải hoàn toàn với Đức Chúa Trời. Tại vì cơ đốc nhân chúng ta vẫn còn là vấp phạm Đức Chúa Trời trong nhiều lúc. Làm sao chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu chúng ta khi nếu mà chúng ta làm vấp phạm Ngài rất là nhiều. Ngay cả tôi cũng phải đến với Chúa để thử nghiệm mình và phải làm và ăn năn. Tôi phải là sẵn làm cho tôi sẵn sàng. Hôm qua tôi nói với anh em rằng tiên tri UC đã nói hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của ngươi. Cách đây vài năm khi tôi ở Singapore, có một người anh em cùng tôi đã gặp một anh lớn tuổi đã mời tôi tới nhà. Nó rất cao, người anh em đó cao tuổi và biết rằng anh nó sắp đi gặp Chúa. Họ đang sẵn sàng để đi. Và người anh em đó cũng là một người trưởng lão. Anh nói với tôi rằng, hỏi tôi rằng tôi có biết hỏi tôi rằng có biết anh ta đang làm gì cả suốt thời gian hay không. Và điều đó làm cho tôi rất là ấn tượng. Anh ta nói rằng mỗi ngày tôi ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. cho tất cả những gì mà tôi đã làm trong quá khứ, tất cả những gì tôi đã làm sai trong quá khứ. Anh ta nhớ lại về những gì ở trong quá khứ và ăn năn trước Đức Chúa Trời mỗi ngày. Anh ta ăn năn. Lúc đó, khi gặp với người anh em lớn đó, tôi rất là ấn tượng, sâu sắc. Thậm chí tôi cũng có mặt lúc khi mà anh ta qua đi. Trong một buổi nhóm ở Singapore. Dĩ nhiên bây giờ Chúa sắp đến rồi. Rất nhiều khả năng là Chúa đến trong thời của chúng ta. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải giữ lễ hòa giải để được hòa giải hoàn toàn với Đức Chúa Trời, để ăn năn. Và trong lễ này nói rằng chúng ta phải chối bỏ tâm hồn của mình, làm khổ tâm hồn của mình. Chúng ta phải làm khổ tâm hồn của mình. Vậy trong tâm hồn của mình, chúng ta đã làm rất là nhiều điều là chống lại Đức Chúa Trời, đã không phân phục Đức Chúa Trời. Đó là lý do ở giữa lễ thổi kèn và lễ lều tạm, chúng ta có lễ hòa giải để được có hòa bình an với Đức Chúa Trời, có hòa bình với Đức Chúa Trời. Tại vì chúng ta phải gặp Ngài ở trước tòa phán xét của Đấng Christ, và sau đó chúng ta có lễ lều tạm. Lễ lều tạm cũng được biết là cái thời gian thu hoạch cuối cùng. Đó là thời gian thu hoạch của mùa gặt cuối cùng của năm. Mùa gặt đó là mùa gặt cuối cùng. Chúa đến lần thứ hai cũng đến vào cái lúc mùa gặt. Nó rất là rõ rằng trong Khải Huyền 14 chúng ta có thu hoạch trái đầu mùa. Trong Khải Huyền 14 từ câu 1 tới câu 5. Và sau đó chúng ta có mùa gặt chung ở cuối chương, và cũng có mùa gặt của nho của thế giới này để bị ném vào trong cái thùng rượu thịnh nộ. Đó là lúc mà thu hoạch cả thế giới này của những người không tin Chúa. Chắc chắn lễ lều tạm có liên quan tới vương quốc 1000 năm và Chúa tái lâm. Nhưng mà đối với chúng ta, chúng ta anh em cần phải nghĩ về cái thời gian thu hoạch này, về mùa gặt này. Anh em có sự lựa chọn. Anh em muốn là phần của trái đầu mùa hay là phần của mùa gặt chung diễn ra vào cuối ba năm rưỡi hoặc kết thúc của ba năm rưỡi không? Đó là mùa thu hoạch của các tín đồ bị bỏ lại. Bởi vì hội nghị đang diễn ra trong tháng 10. 3 tháng đang diễn ra trong tháng 10, cho nên tôi nghĩ chúng ta cần phải chia sẻ một chút xíu về ba lễ này cho anh em. Đó là thời gian thu hoạch. Anh em đã sẵn sàng cho mùa gặt chưa? Chúng ta đã trưởng thành hoàn toàn cho hình trái đầu mùa chưa? Hay là chúng ta phải diễn ra 3 năm rưỡi để được gặt ở trong cái mùa gặt chung ở cuối cùng, đặc biệt là cho chúng ta là những người ngày nay đang ở Sion, cần biết rằng có hai cái mùa gặt để chúng ta không có xin lỗi rằng nếu mà chúng ta chưa sẵn sàng. Phần đa số các cơ đốc nhân tin rằng khi Chúa đến tất cả đều được cất lên. Đó là sự dạy dỗ truyền thống ở trong cơ đốc giáo. Nhiều người không có tin rằng sẽ có mùa gặt của trái đầu mùa. Nhiều người không tin như vậy. Nhưng mà chúng ta biết có mùa gặt trái đầu mùa. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta phải luyện tập và dùng đến ân điển của Chúa và theo đuổi sự trọn vẹn. Trong giáo em có trái thanh long ở trong vườn phải không? Và cả châu Á cũng vậy. Chúng ta có một loại hoa tên là thuân hoa. Đó là hoa chỉ có nở vào giữa đêm thôi, sau giữa đêm thôi. Tôi nhớ là khi mà tôi là gọi là một cậu bé, tất cả chúng tôi để chờ đợi ở ngoài vườn đang chờ cái hoa đó nở vào sau ban đêm, sau giữa đêm, giống như là hoa của trái thanh long vậy. Anh em cũng biết lại hoa đó phải không? Nó thật là đẹp mà nó chỉ mở sau khi sau giữa đêm thôi. Tôi có thể tưởng tượng được khi Chúa đến thì nó cũng sẽ ra vào giữa đêm phải không? Và khi vào giữa đêm, khi mà có tiếng kêu lên thì cả mọi người đều và dạy giống như bông hoa mở ra vậy. Anh em có loại hoa đó ở Hàn Quốc không? Tôi không biết, anh em không biết phải không? Nhưng không sao cả. Nhưng mà anh em ở Singapore biết phải không? Và ở Thái Lan cũng biết nữa. Đó là một cái tạo vật rất là kỳ lạ của Đức Chúa Trời. Có một loại hoa mà chỉ có nở vào sau ban đêm, sau giữa đêm. Thật là tuyệt vời, rất là đẹp. Thật là kinh nghe. Nhắc cho tôi nhớ lại cái sự trưởng thành, sự trọn vẹn của Cơ Đốc nhân chỉ xảy ra ngay lúc mà Chúa đến thôi. Lúc đó chúng ta mới có thể biết rằng chúng ta có trưởng thành trọn vẹn hay không. Anh em có biết loại hoa đó phải không? Thật là đẹp, thật là kinh ngạc. Đức Chúa Trời tạo tất cả mọi vật trong một thực có rất là có ý nghĩa. Đó là bùa gặt cuối cùng. Anh em sẽ không bao giờ biết rằng anh em có hoàn toàn trưởng thành hay không. Thật là tốt để không biết. Cho nên chúng ta mới tiếp tục theo đuổi. Theo đuổi giống như là Phaolô nói vậy. Không phải tôi đã trưởng thành, hay là tôi đã trở nên trọn vẹn, hay là tôi đã đạt được mục tiêu rồi. Nhưng mà tôi đang vươn theo đuổi nó, vươn đuổi mục tiêu. Và cuối cùng cuộc sống của ông, khi ông sẵn sàng tuôn đổ sự sống của mình ra, thì ông mới nhận biết rằng Mão Chư Thiên, Chư Thiên sự sống chờ đợi ông. Chúng ta sẽ không bao giờ biết trước khi nào chúng ta đã trưởng thành thuộc linh. Nhưng chỉ đến lúc thời gian mà khi Chúa đến, chúng ta mới ý thức rằng chúng ta có trưởng thành thuộc linh hay không. Tôi nói điều này vì có một cái người anh em nào đó hỏi tôi câu hỏi này. Khi nào chúng ta biết được rằng chúng ta đã trưởng thành rồi, trưởng thành thuộc linh rồi? Anh em sẽ không bao giờ biết. Mưu Trăng, anh có biết rằng anh đã trưởng thành, đã đi chưa? Bây giờ chúng ta vẫn còn sống, chúng ta vẫn còn chưa hoàn toàn. Hay là anh em đã muốn đi rồi? Cho anh đã cao tuổi đủ chưa? Không ai có thể nói rằng tôi đã già đủ rồi. Chúng ta vẫn còn phát triển. Trong cái đời sống Cơ Đốc của chúng ta, chúng ta còn nhiều điều để chúng ta có thêm được đấng Christ. Chúng ta không bao giờ có đấng Christ đủ cả. Không bao giờ. Không ai có thể nói rằng tôi đã biết tất cả. Chỉ có kẻ khờ dại mới nói như vậy. Trong tháng 10 này có 3 lễ. Tôi muốn khích lệ tất cả anh em. Hãy tiếp tục theo đuổi sự thánh khiết, theo đuổi đấng Christ, có thêm được Ngài mỗi ngày. Đừng có phí phạm thời gian nữa. Chúa ta thật là quý giá. Đừng đừng có đầu hàng, đừng có nghĩ rằng anh em không còn hy vọng nữa. Anh em hãy làm những gì mà cái lễ hòa giải nói đó. Hãy học để giữ cái lễ hòa giải tuyệt vời này. Ba lễ cuối này liên quan tới Chúa tái lâm. Tôi vui vì thấy một người người anh em có cái hình ở trong trong Zoom ghi là trái đào mùa, thật là tốt, thật tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều cần nên nhớ điều đó. Bây giờ chúng ta quay lại phần dàn ý. Hôm qua chúng ta đã nói điểm khác nhau giữa Siôn và Jerusalem. Chúng ta hãy đọc Gioan 2 câu 32. Bây giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Vì theo lời Đức Giê-hô-va thì ở trên núi Siôn và trong Jerusalem sẽ có những người trốn khỏi và những người còn sống sót sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. Ở đây Chúa nói rằng ở núi Sion và Jerusalem, có nghĩa rằng có một cái sự khác biệt ở giữa hai cái tên này. Jerusalem là thành phố, còn núi Sion là cái nơi được gọi là thành của David, thành của vua vĩ đại. Để chúng ta thấy có cái sự khác biệt. Bây giờ chúng ta đọc chương 3 câu 16 và 17. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Sion, Ngài cho tiếng vang mình ra từ Jerusalem, các tầng trời và đất đều rúng động. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân mình và đồn lũy cho con cái Israel. Như vậy các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Sion là núi thánh ta. Bây giờ Jerusalem sẽ là thánh và những người ngoại sẽ không đi qua đó nữa. Anh em có thấy sự khác biệt phải không? Đầu tiên Sion và Jerusalem. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Sion và cất tiếng vang mình từ Jerusalem. Anh em hãy đọc sách A-mốt chương 1 câu 2. Người nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Sion, Ngài làm cho vang tiếng bình ra từ Jerusalem, những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi cạn mình sẽ khô héo. Ngài gầm thét từ núi Sion giống như lần sư tử. Vua sư tử gầm thét từ Sion. Không nên gầm thét ở Jerusalem vì đó là thành phố của hòa bình. Sư tử gầm thét chống lại ai? Chống anh em và chống tôi, không phải chống lại kẻ thù, phải không? Nhưng ở Jerusalem thành phố của hòa bình, cho nên chúng ta đừng có gầm thét chống với người khác. Cho anh có gầm thét với các thánh đồ ở Jerusalem hay không? Dĩ nhiên là không. Cứ không thì họ sợ đến chết. Ví dụ như tôi đến thành phố New York và tôi gầm thét với tất cả các anh em sẽ nói gì? Nếu như vậy thì lần sau anh em sẽ không kêu tôi đến New York nữa, phải không? Không. Sion là vương quốc của Đức Chúa Trời. Và ở Sion là vua là sư tử của Juda, và Ngài gầm thét làm cho tất cả các kẻ thù phải khiếp sợ. Ở Sion Ngài gầm thét làm tất cả các kẻ thù sợ chết, sợ khiếp sợ đến chết. Sion là khía cạnh về vương quốc, còn Jerusalem là khía cạnh về nhà của Đức Chúa Trời hàng sống, là nhà của Đức Chúa Trời hàng sống. Stephen, lúc nào anh cũng gầm thét với các con của mình hay không? Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu, phải không? Dĩ nhiên rồi. Về những ngày này tôi đang ở nhà của anh em, của anh Stephen, tôi đâu thấy anh gầm thét với con cái của mình đâu. Thật là khủng khiếp nếu mà tất cả cho mọi vui nhóm thì người này gầm thét với người kia. Như vậy làm cho mọi người hơi bỏ chạy. Ở Jerusalem là thành phố của hòa bình. Chúng ta thông công với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thông công với chúng ta. Đức Chúa Trời phán với chúng ta, Ngài không có gầm thét với chúng ta. Bây giờ chúng ta đi tới tới sách Abdia chương 1 câu 17. Câu 17 và câu 21. Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Sion. Núi ấy sẽ là thánh và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Và câu 21. Sẽ có các kẻ giải cứu lên trên núi Sion đặng phán xét núi Ê-sao, còn nước thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Chúa sẽ xử lý tất cả các kẻ thù của Ngài ở đó, ở trên núi Sion. Sẽ có sự giải cứu ở Sion, thì giải cứu khỏi những sự tấn công của kẻ thù. Bây giờ chúng ta đọc tiếp Mi-chê chương 6, B-C đoạn 4 câu 2. Và nhiều nước sẽ đi đến đó mà rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các kẻo Ngài, các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Sion và lời Đức Giê-hô-va từ Jerusalem. Cái gì ra khỏi Sion? Luật pháp. Đúng rồi. Và gì, cái gì ra khỏi, ra từ Jerusalem? Đó là lời của Chúa. Và sự khác biệt giữa luật pháp và lời Chúa là gì? Lời Chúa thì, luật pháp thì liên quan tới hiến pháp đó. Và luật pháp của Ngài, chúng ta phải tuân thủ theo luật pháp, phải vân phục Chúa. Một vương quốc thì cần có luật pháp. Nhưng mà ở Jerusalem thì là có lời Chúa, là lời của sự sống, lời phán của Chúa, có một sự khác biệt rất là lớn. Ở từ Sion thì ra luật pháp, từ Jerusalem thì ra lời Chúa. Mặc dù hai cái tên này, thật ra hai nơi này chỉ là một thôi. Tại vì Sion là ở Jerusalem, ở trong Jerusalem, nhưng mà chúng ta cần phải thấy được sự khác biệt. Thật quan trọng để chúng ta thấy được sự khác biệt. Bây giờ chúng ta đọc Sacha-ri. Sacha-ri chương 1 câu 14 và câu 17. Đoạn thiên sứ đưa nói cùng ta, bảo ta rằng: khá kêu lên và nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán, ta vì Jerusalem và Sion động lòng ghen quá lắm. Ở đây nói Jerusalem và Sion, Chúa nhắc tới hai cái tên. Điều đó có nghĩa rằng có một sự khác biệt lớn ở đó về sự nhấn mạnh của hai cái tên này. Và câu 17: hãy kêu lên lần nữa mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân khoáng như vậy, các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thịnh vượng. Đức Giê-hô-va sẽ còn yên ủi Sion và còn kén chọn Jerusalem. Ở đây Chúa nhắc tới hai cái tên tách rời nhau. Chúng ta phải hiểu được vì đó là sự áp dụng của hai cái tên này. Vì không chỉ có Jerusalem mà còn có Sion. Chúng ta đã Sacha-ri chương 8 câu 2 và câu 3. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: ta đã nổi ghen vì Sion bởi một cơn ghen lớn. Ta đã nổi ghen vì nó bởi cơn tức giận lớn. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta đã xây lại cùng Sion và ta sẽ ở giữa Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thực, núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. Khen Chúa. Một lần nữa anh em có thể thấy rằng có sự khác biệt về ý nghĩa, và nhấn mạnh về ý nghĩa. Mặc dù cái nơi này chỉ là một thôi, nhưng mà anh em có thể thấy rằng và hiểu rằng nó không chỉ nói là một cái thành phố, mà thành phố cũng là vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu anh em không có thấy được cái sự khác biệt thì anh em sẽ không có hiểu được ngày nay hội thánh có nghĩa gì đối với chúng ta. Đó là lý do tại sao anh em có thể thấy có nhiều loại hội thánh khác nhau, có nhiều sự rối loạn ngày nay. Tôi hy vọng rằng đọc những cái câu này và qua cái sự thông công ngày hôm nay và ngày hôm qua, anh em có thể thấy được hai khía cạnh khác nhau. Khía cạnh của Sion là vương quốc, còn khía cạnh của Jerusalem thì nó là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời, thành của Đức Chúa Trời, nơi Chúa sống ở đó. Mặc dù cả hai nơi này có liên quan với nhau. Bây giờ chúng ta đọc Matthew 16. Anh em có thể áp dụng khi mà Chúa nói ta sẽ xây dựng hội thánh của ta. Đó có nghĩa là cái nơi nhóm họp của ta. Và bây giờ có nhiều người Cơ Đốc nhân ngày nay hiểu rằng mỗi người họ xây dựng hội thánh của riêng họ. Nhưng mà trong Matthew 16 Chúa nói rõ rằng ta muốn xây dựng hội thánh cái nơi tập hợp của dân ta, vì những vì dân của Chúa phải đến với nhau. Đó là lý do hôm qua tôi nhắc với anh em rằng cái từ Alexia cùng nghĩa với từ trong sách Hebrew là Kaha đều có nghĩa là cái sự tập hợp của dân Đức Chúa Trời về hội thánh, từ hội thánh đó. Nó không có nghĩa rằng là anh em xây dựng hội thánh của anh em, còn tôi xây dựng hội thánh của tôi, người này người kia xây dựng hội thánh kia, rồi có tên gọi khác nhau. Đó không phải là điều mà Chúa muốn. Chúa nói là ta xây dựng hội thánh của ta trong Matthew 16. Một vương quốc thì cần phải có dân, đúng không? Nếu không có dân thì không có một quốc gia nào cả. Cho nên khi mà Chúa nói rằng ta xây dựng hội thánh của ta, có nghĩa rằng ta sẽ có một cái sẽ có một cái dân mà ta cứu khỏi Ai Cập, và những cái người đó sẽ ra khỏi Ai Cập thì đó là hội thánh của Ngài. Ai Cập tượng trưng cho thế gian này. Và Chúa nói các cổng của địa ngục không thể nào chiến thắng nó được, chiến thắng hội thánh được. Và nếu nó chỉ là cái nhóm nhỏ của anh em và nhóm nhỏ của tôi, nhóm nhỏ của người này người kia, thì là dễ dàng cho cái cổng địa ngục có thể chiến thắng chúng ta, đánh bại chúng ta. Nhưng nếu nó là một cái vương quốc thì không có dễ cho kẻ thù để đánh bại. Anh em cho anh thử cố gắng chống lại một cái quốc gia thử coi, anh em không thể nào làm được. Bây giờ anh em có thể thấy là tại sao mà kẻ thù có thể đánh bại được, thì vì có quá nhiều cái nhiều hệ phái đấy. Nếu mà chúng ta bị chia rẽ qua nhiều cái nhiều hội thánh khác nhau thì nó thật là dễ dàng cho kẻ thù đánh bại chúng ta, có dễ dàng cho kẻ thù để nuốt chửng nước Canada hay không? Không có dễ, phải không? Phải dễ lắm phải không? Anh em thử nó đi, em thử làm như vậy đi. Nó là một cái quốc gia chứ không phải một cái hệ phái, một cái nhóm nhỏ. Đó là một cái vương quốc. Nó là một cái vương quốc. Và Đức Chúa Trời là vua của chúng ta. Đây là điều thực sự tuyệt vời. Đức Chúa Trời là vua của chúng ta. Rồi Chúa nói tiếp với Führer ở trong Matthew 6 là ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Đó là chìa khóa của vương quốc. Điều này có chứng minh rằng, tôi hy vọng rằng anh em hiểu ý nghĩa của từ hội thánh. Chúa không chỉ muốn có một cái nhóm các hội thánh, mà Chúa muốn có một vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì hội thánh là vương quốc của thiên đàng. Tại vì nó có thẩm quyền rất là lớn. Và bây giờ thẩm quyền này không phải là thẩm quyền của hội thánh, nhưng mà cuối hội thánh Matthew, Chúa nói tất cả các thẩm quyền ở trên trời và dưới đất đều thuộc về Đấng Christ. Chứ không còn là thẩm quyền của hội thánh nữa. Thật là xấu hổ vì trong mỗi nhóm thì các thầy tế trưởng lão rồi mục sư rồi nghĩ rằng là họ có thẩm quyền để cai trị tất cả các anh em trong hội thánh, các thánh đồ ở đó. Hội thánh chìa khóa lúc đầu được giao cho Führer, chìa khóa được giao Führer chính là thẩm quyền của Đấng Christ. Nhưng mà nó không phải thuộc về Führer. Anh em chúng ta không thể nào dùng chìa khóa này, chìa khóa nước thiên đàng theo cách của mình, theo cái sự ham muốn của mình. Führer không có quyền để sử dụng chìa khóa này cho cái kế hoạch riêng của ông mà để được lợi. Ông không có quyền như vậy. Ông chỉ có thể dùng cái chìa khóa này theo thẩm quyền của đứng đang ngồi trên ngai vàng ở trên trời. Đó là lý do tại sao Chúa nói rằng những gì mà các ngươi ràng buộc ở trên dưới đất phải được là phải là những gì đã được buộc ở trên trời rồi. Có nghĩa là chúng ta không được trói buộc theo ý riêng của mình, mà chỉ được trói buộc những gì mà Chúa đã trói buộc ở trên thiên đàng mà thôi. Tôi đã thấy trong nhiều nơi các anh em dùng thẩm quyền Mà đáng lẽ nó chỉ có thuộc riêng về Chúa thôi. Nhưng mà họ đã dùng thẩm quyền đó cho cái mục đích riêng của họ và theo ý riêng của họ. Đó là sự phá hoại. Kết quả là sự phá hoại, chia rẽ, tàn phá hội thánh. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta để bày tỏ cho chúng ta thấy rằng vương quốc là dưới sự cai trị của vua. Thật khốn nạn nếu mà ai trong chúng ta muốn thay thế thẩm quyền của vua. Tất cả chúng ta đều phải ở dưới thẩm quyền của Đấng Christ. Đặc biệt là những người anh em là các hay các sứ đồ, các tiên tri. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành các thầy giáo giả và tiên tri giả. Chúa đã cảnh báo rất mạnh mẽ chống lại các thầy giáo giả và tiên tri giả. Nếu mà chúng ta đọc Matthew 16, chúng ta có thể thấy nó rất quan trọng. Thật quan trọng để thấy. Thật đáng tiếc, dân Israel đã chối bỏ Đức Chúa Trời là vua của họ. Nó không chỉ là cái lỗi của các trưởng lão hay sứ đồ hồi đó, nhưng mà đó cũng là lỗi của dân. Tại vì đó là những gì mà dân muốn. Đó là lý do tại sao Samuel rất là giận dữ. Ngài nói với ông nói với Đức Chúa Trời và ông rất giận dữ. Đức Chúa Trời hỏi là tại sao ngươi lại tức giận như vậy? Họ không chối bỏ ngươi, nhưng mà họ chối bỏ ta. Cho nên ta phải giận dữ. Họ không muốn ta cai trị. Cho nên họ muốn chối bỏ ta làm vua của họ. Và khi Chúa Giêsu đến, họ cũng chối bỏ Chúa Giêsu làm vua của họ. Hãy nhớ gì mà tổng trấn Philat nói Chúa Giêsu nói về Chúa Giêsu với họ đó, đây là vua của các ngươi. Nhưng mà tất cả họ đều la hét giống như là bị điên cuồng vậy. Chúng tôi không có vua nào ngoài Caesar cả. Họ muốn có ma quỷ làm vua của họ. Vì họ nói như vậy, cho nên Chúa đã sai hoàng tử của Rome để hủy diệt, không chỉ tàn phá đền thờ thành phố mà còn hủy diệt cả quốc gia Israel nữa. Tôi nói với anh em rằng một cái câu rất là nghiêm trọng. Nếu mà Chúa Giêsu không phải là vua của chúng ta thì chúng ta không phải là Sion. Đó là lý do mà Ephesio nói rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định Chúa Giêsu là đầu mọi sự trong hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Đức Chúa Giêsu là đầu của mọi sự của dân Ngài. Chúng ta thấy điều này ở đâu? Anh em có thấy Jenny, em có thấy điều này ở đâu ở Hàn Quốc? Cơ đốc nhân chúng ta đang làm gì ngày hôm nay vậy? Chúng ta chỉ theo con người thôi. Đi theo mục sư. Đi theo những người mà chúng ta thích. Hay là chúng ta đi theo theo chiên con. Làm theo những gì mà Ngài nói, đi theo những gì mà Ngài đến. Những nơi mà Ngài đến. Đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Nếu mà chúng ta muốn là Sion, Ngài là vua. Anh em làm gì với vua của mình? Vua phải lắng nghe anh em hay là anh em phải lắng nghe vua? Ngu chăng? Trong lịch sử của Trung Quốc, nếu mà không lắng nghe tiếng của vua thì sẽ không nghe làm theo ý của vua thì sẽ bị mất đầu. Ngài là vua, anh em phải nhớ. Đó là lý do sách Malachi chương 1 nói: nếu ta là vua của ta là cha của ngươi thì cái sự kính trọng ta ở đâu? Cho Malachi chương 1. Thì tôn kính của ta ở đâu? Thế lại sao mà các ngươi lại dâng cho ta các của lễ mà không có hoàn hảo? Một các của lễ mà chính các ngươi còn không thích nữa mà các ngươi lại dâng cho ta? Và Chúa nói với họ: nếu mà ngươi dâng các của lễ đó cho tổng trấn của mình thì ông ta có vui không? Ngươi nghĩ là ông ta sẽ vui hạnh phúc à? Có nghĩa là chúng ta khinh thường Chúa. Chúng ta không ý thức rằng Chúa không chỉ là đấng cứu rỗi của chúng ta, mà Ngài chính là vua của chúng ta, vua cứu rỗi. Cho nên Chúa nói, nếu ai đi theo ta, thì phải làm điều gì? Phải chối bỏ chính mình, phải vác thập tự giá của mình mà đi theo ta. Hãy nhớ rằng, Chúa là vua. Bắt đầu sách Matthew, Ngài được giới thiệu là con của vua David. Có lẽ anh em không có quý trọng cái tên đó, cái tên David. Nhưng mà người Do Thái biết nó có nghĩa gì. Tại vì đó là do tại sao trong sách Matthew nhiều người gọi Chúa Giêsu là con của David. Con của David, xin hãy giúp tôi. Họ gọi Ngài là con của David. Vì tất cả họ đều biết Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã hứa với David, thậm chí cả thề với David rằng là từ các dòng dõi của ngươi sẽ có người đến, sẽ ngồi trên ngai vàng của ngươi mãi mãi. Ở trong Thi Thiên 132. Chúa Giêsu trong sách Khải Huyền ở gần cuối được gọi là cội rễ và là chồi của David. Có nghĩa là Ngài là vua. Ngài là vua của tôi, thế Ngài có là vua của anh em hay không? Ngài không chỉ ngồi trên ngai vàng ở trên trời mà Ngài còn phải ngồi ở trong lòng của tôi và của anh em nữa. Ngài là vua. Đó không chỉ là vua ở trong buổi nhóm mà còn phải là vua ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Ở trong đời sống cá nhân của chúng ta. Ở trong cuộc sống gia đình của chúng ta. Ở trong cái lúc mình làm việc nữa. Và dĩ nhiên là Ngài cũng phải là vua ở trong cái cuộc sống hội thánh. Chỉ như vậy, kẻ thù mới không có cơ hội để đánh bại chúng ta. Chiến thắng, không có cơ hội để chiến thắng chúng ta. Tôi không có biết cái cách nào khác cả. Kinh Thánh không có nói chúng ta một cách nào khác cả. Nếu nó không hoạt động ở trong đời sống cá nhân của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, thì nó cũng sẽ không có tác dụng ở trong nếp sống hội thánh. Và kẻ thù biết điều đó. Tất cả các thiên sứ đều thấy như vậy. Đều thấy vậy. Hãy nhớ Timôthê thứ nhất, đoạn 3, câu 15. Cái điều huyền nhiệm của sự tin kính là gì? Đức Chúa Trời được bày tỏ trong xác thịt. Chỉ trong buổi nhóm thôi sao? Trong 2 tiếng nhóm, buổi nhóm 2 tiếng à. Rồi sau đó anh em đi về nhà. Rồi thì ma quỷ được bày tỏ trong xác thịt của anh em. Phải không? Không. Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong xác thịt, trong tất cả mọi lúc. Và được xưng công bình. Ở trong tâm linh, được thấy bởi các thiên sứ. Như vậy các thiên sứ đang theo dõi chúng ta. Đó, được xưng công bình ở trong tâm linh và được truyền giảng trên khắp thế giới. Chúng ta không chỉ giảng phúc âm rồi sau đó lại sống một cái đời sống khác, như vậy không có tốt. Chúng ta không thể nào giảng phúc âm lại sống hoàn toàn khác được. Có nhiều lúc chúng ta ở nhà, chúng ta nghĩ là không, người khác không thấy chúng ta, phải không? Chúng ta một mình, nhưng chúng ta quên rằng không chỉ có Đức Chúa Trời mà còn không chỉ có một thiên sứ mà cả hàng vạn thiên sứ nữa. Vì chúng ta ở Sion. Sion là thành của Đức Chúa Trời hàng sống, là Jerusalem thuộc trời và có hàng vạn thiên sứ. Hebrew 12 câu 22, câu 23 nói vậy. Ôi Chúa Giêsu, chúng ta phải học để hạ mình trước sự thẩm quyền của Chúa Giêsu chúng ta, chứ không phải khuất phục thẩm quyền của con người. Nếu mà chúng ta ở trong thẩm quyền của Đấng Christ, phân phục thẩm quyền của Đấng Christ, thì chúng ta cũng có thể học để hạ mình trước với nhau. Ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy vâng phục vua của chúng ta, học để vâng lời vua. Đây là điều rất quan trọng ở Sion. Rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có vâng lời vua, thì chúng ta là vô luật pháp. Vì chúng ta nói rằng chúng ta là Sion. Vì phải có luật pháp ở Sion. Ngợi khen Chúa. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trong phần giảng ý nữa. Cái điều quan trọng mô tả, quan nhất mô tả Sion là Sion là một cái thành thánh. Đó lý do ở cuối Khải Huyền nó được gọi là thành thánh. Chứ nó một số bản dịch là cái thành lớn, không phải. Babylon là thành lớn. Mình đừng có tự làm trở nên cố gắng nó làm trở nên vĩ đại, làm lớn lao. Nhưng mà Jerusalem thì phải là thành thánh. Cuối thời đại này, tôi không biết còn bao nhiêu thời gian nữa, chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau để theo đuổi sự thánh khiết và hoàn tất sự thánh khiết ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Vì nếu không có sự thánh khiết thì không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời cả. Nguyện xin Thánh Linh và sự sức dầu ở trong chúng ta dạy dỗ tất cả chúng ta từ bây giờ để theo đuổi sự thánh khiết và hoàn tất sự thánh khiết. Hãy thánh khiết vì Chúa là thánh. Đây là điều quan trọng nhất và trong bản chất của dân Đức Chúa Trời ở Sion, đặc biệt là trong các thầy tế lễ, trong chức tế lễ. Führer nói rằng đó là một cái chức tế lễ thánh và hoàng gia. Chúng ta hãy nhận lấy ân điển và sự thương xót của Chúa để cùng nhau theo đuổi sự thánh khiết. Amen. Tất cả anh em có đồng ý không? Ngợi khen Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phước cho tất cả chúng ta và giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu tuyệt vời và vinh hiển này cùng với nhau. Hãy khích lệ lẫn nhau. Chúng ta không còn nhiều thời gian để phí phạm nữa đâu, anh em.